Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối một số nhận định của Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Âu Châu về phần đóng góp của Kitô giáo cho tương lai Âu Châu. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Đây là bánh bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bầy trời đang rộng ban khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh vua trời là của anh tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mong thánh vua trời là của anh tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 14 từ câu 15 đến câu 24. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Đức Giêsu nói với người: phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa? Người đáp: một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo đầy tớ: ra các nẻo đường, dọc theo bờ rào bờ dậu, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong khung cảnh buổi tiệc do một thủ lãnh Pha-ri-sêu khoản đãi, qua những lời dạy nhẹ nhàng của Chúa Giê-xu về những ứng xử cơ bản trong đời sống hàng ngày dành cho các thực khách được mời cũng như vị chủ nhân của bữa tiệc, thì đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe kể tiếp rằng một trong những thực khách được mời liên tưởng đến bữa tiệc thiên quốc nên đã nói với Chúa Giê-xu rằng: phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và từ đó, Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn về bữa tiệc để trả lời không chỉ cho người ấy mà cho tất cả. Trong dụ ngôn, ông chủ đã mở một đại tiệc và mời rất nhiều người. Nhưng khi tiệc đã sẵn sàng, thì khách được mời đều nhất loạt xin kiếu với nhiều lý do khác nhau. Vì thế, ông chủ nổi giận và sai các đầy tớ đi đến những nơi công cộng, đi ra các nẻo đường, mời tất cả những ai họ gặp, kể cả những người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt, v.v. Đại tiệc mà Chúa Giê-xu nói đến trong dụ ngôn hôm nay chính là bàn tiệc nước trời. Dân Do Thái là dân đã được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ đầu để tham dự bữa tiệc ấy, nhưng họ đã từ chối. Vì thế, Thiên Chúa đã cho mời gọi tất cả những người thuộc thành phần bị loại ra ngoài xã hội như thu thuế, gái điếm và những thành phần dân ngoại ở nẻo đường, bờ rào, bờ dậu để cùng vào dự yến tiệc trong nước của người. Quả vậy, Thiên Chúa vẫn luôn quảng đại. Ngài chẳng loại trừ ai khỏi bàn tiệc nước trời nếu họ không cố ý từ chối lời mời đó. Lời Chúa hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta, những thành phần được mời gọi tham dự bàn tiệc Thiên Quốc được diễn tả trong thánh lễ mỗi ngày, mỗi Chúa Nhật. Chúng ta đã đáp lại thế nào với lời mời gọi dự tiệc đó? Chúng ta có sẵn sàng đến tham dự hay tìm cách thoái thác như những thực khách được mời kia? Chúng ta có viện dẫn những lý do nào là bận rộn với cơm áo gạo tiền, nào là bận rộn với công việc làm ăn, nào là bận rộn với muôn vàn thứ khác, học hành, giải trí, ăn nhậu, vân vân, để từ chối đi tham dự thánh lễ không? Quả vậy, đối với người Kitô hữu hôm nay, chúng ta cũng được diễm phúc làm con cái Chúa. Nếu chúng ta không biết quý trọng ân huệ cao cả này, chúng ta cũng sẽ bị loại ra ngoài bàn tiệc đời đời của Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã không chê bỏ, nhưng lại mời chúng con đến tham dự bàn tiệc thánh mỗi ngày. Lẽ ra, chúng con phải lấy làm diễm phúc vì điều đó. Nhưng biết bao lần, chúng con viện mọi lý do để thốt lên lời, tôi xin kiếu. Xin cho chúng con hết lòng mến yêu Chúa, biết siêng năng tham dự bàn tiệc lời Chúa và thánh thể Chúa dọn cho chúng con mỗi ngày. Hầu mai này, chúng con sẽ vui mừng được hân hoan bước vào dự tiệc Thiên Quốc mà Chúa đã hứa ban. Amen.
Đây là bánh bơi trời, đang rộng ban khắp nơi, ai anh sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bơi trời, đang rộng ban khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh vua trời là của anh tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mau thánh vua trời là của anh tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu. Dâng lời hát cảm tạ, ca tụng vua chính nhân, muôn dân chúng cùng ngợi khen Chúa nhân hiền. Muôn ngàn lần cảm tạ, ca tụng vua chính nhân, yêu mến hết thảy thần dân, rộng ban chính lương thần. Mình mong thánh vua trời là của anh tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mong thánh vua trời là của anh tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu. Đây là bánh bơi trời, đang rộng ban khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bơi trời, đang rộng ban khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Mình mong thánh vua trời là của anh tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mong thánh vua trời là của anh tuyệt vời, người ơi. mau đến dự tiệc thánh tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Kỷ niệm cuộc cải cách của Tin Lành là một diễn tả khát vọng thiêng liêng chung của Công giáo và Tin Lành Luther. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2017, kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin Lành Luther, Hội đồng Tòa Thánh cổ vũ sự hiệp nhất Kitô hữu và Liên hiệp Tin Lành Luther thế giới đã đưa ra một tuyên bố chung đánh dấu ngày bế mạc năm kỷ niệm chung cuộc cải cách. Đúng một năm trước, năm kỷ niệm đã được khai mạc tại Lund, Thụy Điển, với buổi cầu nguyện đại kết có sự tham dự của Đức Giáo hoàng Francisco. Tuyên bố chung này trước hết nhằm bày tỏ tâm tình tạ ơn vì những ơn huệ thiêng liêng và thần học nhận được qua cuộc cải cách, và biết ơn để con đường đại kết cùng đi với nhau suốt 50 năm vừa qua đã giúp cho việc hàn gắn những vết thương. Chúng tôi cầu xin ơn tha thứ vì những thất bại của mình, và vì cách thế mà các Kitô hữu đã làm tổn thương thân thể của Chúa và xúc phạm lẫn nhau trong suốt 500 năm qua, kể từ khi bắt đầu cuộc cải cách đến nay. Cuộc hành hương mà chúng tôi cùng đi với nhau, đặc biệt trong năm kỷ niệm này, đã dẫn đến sự xóa bỏ những định kiến, thêm hiểu biết lẫn nhau và xác định các đồng thuận quan trọng về thần học. Trước biết bao phúc lành trên suốt hành trình của chúng tôi nâng tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi vì ơn thương xót mà chúng tôi đã được Ngài ban cho. Đứng trước trách nhiệm mục vụ chung phải đáp ứng cơn đói khát thiêng liêng của các tín hữu là nên một trong Chúa Kitô, người Công giáo và người Tin Lành Luther muốn tiếp tục những nỗ lực đại kết, đặc biệt là qua các hoạt động bác ái. Hai bên vui mừng bày tỏ, những điểm chúng tôi có chung với nhau thì lớn hơn nhiều so với những gì vẫn còn chia rẽ chúng tôi, vì ngày càng có thêm nhiều giáo hội tham gia tuyên bố chung về công chính hóa đã được Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới và Giáo hội Công giáo Roma ký kết năm 1999. Mới đây là Giáo hội Tin Lành Methodist và Cải cách, và nay Khối Hiệp thông Anh giáo cũng tham gia. Dựa trên nền tảng này, các cộng đoàn Kitô hữu chúng ta có thể ngày càng thắt chặt hơn nữa các mối liên kết đồng thuận về mặt thiêng liêng và chứng từ chung để phục vụ tin mừng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin Lành Luther, các hội thánh Tin Lành gọi là Cải Chánh Giáo hội Cơ Đốc đã được tổ chức tại sân golf Rạch Chiếc, quận 2, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 vừa qua. Chương trình có chủ đề Sống bởi Đức Tin với gần 5.000 người tham dự, gồm các mục sư đại diện cho gần 50 hệ phái Tin Lành, các truyền đạo, nhân sự lãnh đạo các hội thánh địa phương, khách mời trong nước và quốc tế. Được mời tham dự và phát biểu trong lễ kỷ niệm này, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, nói rằng, đây là cơ hội để các tín hữu Tin Lành và Công giáo hiệp thông với nhau trong niềm tin vào Đức Chúa Trời là Cha, cũng như trong niềm tin vào Đức Giê-xu, người Thầy Chí Thánh của chúng ta. Đây cũng là cơ hội để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin mà chúng ta đã được lãnh nhận. Tôi xác tín rằng chỉ trong niềm tin này chúng ta mới có thể xích lại gần nhau, cùng nhau nhìn về phía trước và nắm tay nhau chung xây thế giới mới mà Thiên Chúa là Cha muốn ban tặng cho nhân loại. Tin Vatican. Thống kê của Tòa Thánh cho thấy 10 quốc gia có nhiều người Công giáo nhất. 10 quốc gia có nhiều người Công giáo chiếm hơn một nửa số người Công giáo trên thế giới. Theo những con số của Tòa Thánh, đó là Brazil 172,2 triệu, Mexico 110,9 triệu, Philippines 83,6 triệu, Hoa Kỳ 72,3, Ý 58,0, Pháp 48,3, Colombia 45,3, Tây Ban Nha 43,3, Cộng hòa Dân chủ Congo 43,2 và Argentina 40,8. Theo số liệu toàn cầu, số người Công giáo trên toàn thế giới tăng từ 1,272 triệu năm 2014 lên 1,285 triệu vào năm 2015. Trong số 100 người được rửa tội, 49 người đến từ Hoa Kỳ, 22,2 từ Âu Châu, 17,3 từ Phi Châu, 11 người từ Á Châu và 0,8 người từ Đại Dương Châu. Được xem là những lục địa, 63,7% người Hoa Kỳ là người Công giáo, 39,9% người Âu Châu, 19,4% người Phi Châu, 26,4% người Đại Dương Châu và 3,2% người Á Châu. Để phục vụ giáo dân, có 5.304 giám mục, 415.656 linh mục, 670.320 nữ tu và 45.255 phó tế vĩnh viễn. Những con số nhức nhối nhất là số nữ tu đã bị giảm sút. Chỉ trong 5 năm qua, từ 721.935 xuống còn 670.320. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đức Giám mục Louis dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại giáo xứ Tân Định. Cái đau đớn của những người trong luyện ngục không phải vì bị hành hạ bởi quỷ dữ, nhưng là sự đau đớn của một người đang yêu nhưng còn bị xa cách người mình yêu là Thiên Chúa tình yêu. Đó là lời chia sẻ của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ cầu cho các đảng linh hồn vào chiều mùng 2 tháng 11 vừa qua tại giáo xứ Tân Định thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng tế với Đức cha Louis có cha chánh xứ Tân Định Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, cha phó Phêrô Ngô Lập Quốc và cha khách Phaolô Trần Đình Tam. Hiệp dâng thánh lễ có đông đảo tu sĩ và giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Louis gợi mở: "Hôm qua chúng ta đã mừng lễ các thánh, giáo hội vinh quang. Hôm nay chúng ta cầu cho các linh hồn, giáo hội thanh luyện. Chúng ta cũng cầu nguyện cho cả chúng ta nữa, tức là giáo hội lữ hành." Rồi Đức cha mời gọi cộng đoàn nhớ đến Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, quý giám mục, quý cha sở tiền nhiệm, quý linh mục, tu sĩ, giáo dân và thân nhân trong và ngoài giáo xứ đã qua đời. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Louis nói rằng: "Đi viếng hài cốt thân nhân đã qua đời, chúng ta buồn nhưng không thất vọng, vì biết rằng chết không phải là ngõ cụt, nhưng là cánh cửa bước vào cõi sống muôn đời." Từ đó, mọi người soi rọi lại bản thân mình, suy nghĩ đến cái chết của mình, cái chết đến với mọi người không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, bệnh tật, khỏe mạnh, trẻ già, cái chết bình đẳng. Nhưng với những người tin vào Đức Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại với thân xác vẫn còn dấu đinh, điều này mặc khải cho chúng ta hiểu một phần về sự sống lại cả linh hồn lẫn thân xác với những vết tích của tình yêu. Đức cha Louis cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho giáo hội hiệp thông, không phải chỉ cầu nguyện cho những người còn sống, nhưng còn là cho những người đã qua đời. Cái đau đớn của những người trong luyện ngục không phải là bị hành hạ bởi quỷ dữ, nhưng là sự đau đớn của một người đang yêu nhưng còn bị xa cách người mình yêu là Thiên Chúa tình yêu. Vào cuối thánh lễ, cha chánh xứ Phaolô cảm ơn Đức cha Louis đã đến làm phép nhà chờ phục sinh mới và dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các đại học Công giáo giúp di dân. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các đại học Công giáo góp phần giải quyết hiện tượng di dân trên thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 4 tháng 11 vừa qua dành cho 230 tham dự viên hội nghị quốc tế về đề tài Người tị nạn và di dân trong một thế giới hoàn cầu hóa, trách nhiệm và câu trả lời của các đại học. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các đại học Công giáo trong việc nghiên cứu, giảng dạy và thăng tiến xã hội liên quan đến hiện tượng di dân. Trước tiên, Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh nghiên cứu về những nguyên nhân xa gây ra hiện tượng bó buộc phải xuất cư và đề ra những giải pháp có thể thực hành được. Ngoài ra, cũng cần suy tư về những phản ứng tiêu cực, kỳ thị và bài người nước ngoài, mà việc đón nhận người di dân đang khơi lên tại những nước có truyền thống Kitô kỳ cựu để đề ra những hành trình huấn luyện lương tâm. Trong chiều hướng này, cần đề cao giá trị nhiều đóng góp mà người di dân và tị nạn mang lại cho các xã hội đón tiếp họ. Về lãnh vực giảng huấn, Đức Thánh Cha cầu mong các đại học Công giáo chấp nhận những chương trình nhắm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục những người tị nạn ở nhiều cấp độ, hoặc qua các lớp hàm thụ cho những người sống tại các trại và trung tâm tiếp cư, hoặc qua việc cấp học bổng cho người di dân và tị nạn. Sau cùng, trong lĩnh vực thăng tiến xã hội, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các đại học Công giáo như một lương tâm phê bình đối với những hình thức quyền bính chính trị, kinh tế và văn hóa. Về điểm này, phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã đề nghị 20 điểm hành động như một đóng góp cho tiến trình đưa tới sự đón nhận của cộng đồng quốc tế, các hiệp ước hoàn cầu. Trong đó có một hiệp ước về người di dân và một về người tị nạn trong lục cá nguyệt thứ hai của năm 2018. Cũng trong lĩnh vực này, các đại học Công giáo có thể cổ võ các sinh viên tham gia các chương trình thiện nguyện trợ giúp người tị nạn, những người xin tị nạn và những người di dân mới nhập cư. Được biết, trên toàn thế giới, hiện có trên 65 triệu người tị nạn, bao gồm những người di tản ra hải ngoại và những người phải di rời trong nội địa, một nửa trong số đó là trẻ vị thành niên. Con số này xấp xỉ với dân số của Vương quốc Anh. Một số lượng lớn những người phải sống ở bên lề của các quốc gia và xã hội, không có những phương tiện để tham gia tích cực vào sự phát triển riêng của họ cũng như của các quốc gia lưu trú. Đó không chỉ là một bi kịch của nhân loại, mà còn là một sự lãng phí tiềm năng to lớn. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng nơi tưởng niệm nạn nhân Đức Quốc xã. Trong cuộc viếng thăm nơi tưởng niệm 335 nạn nhân của Đức Quốc xã tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa tha thứ cho các tội ác của nhân loại và đừng để chúng xảy ra nữa. Rời nghĩa trang quân đội Mỹ vào lúc 4 giờ rưỡi chiều mùng 2 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến hố Adiatine, cách Roma khoảng 10 cây số, nơi mà 335 nạn nhân gồm các binh sĩ và thường dân, trong đó có 75 người Do Thái, bị Đức Quốc xã hành quyết ngày 24 tháng 3 năm 1944 để trả thù cho cuộc khủng bố chống lại các binh sĩ Đức ở đường Rasella, Roma. Tại đây, Đức Thánh Cha được Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma, Riccardo Di Segni, cùng với các vị chỉ huy quân đội bảo quản nơi tưởng niệm này tiếp đón. Ngài đến mặc niệm trong thinh lặng trước nơi 335 nạn nhân bị hành quyết, rồi viếng mộ các nạn nhân ở dưới hầm trong sự thinh lặng tuyệt đối. Đức Thánh Cha cũng đặt hoa hồng trên một số mộ. Rabbi trưởng Di Segni đã đọc một kinh nguyện bằng tiếng Do Thái trước khi Đức Thánh Cha dâng lời nguyện lên Thiên Chúa, nhắc đến giao ước yêu thương và trung tín của Chúa là đấng từ bi và cảm thương với mỗi người, mỗi dân tộc chịu đau khổ và áp bức. Trong cuốn sổ vàng lưu niệm, Đức Thánh Cha viết, đây là kết quả của chiến tranh, oán ghét, chết chóc và báo thù. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Sau khi từ hố Adiatine về Vatican, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện trước mộ của các vị giáo hoàng an táng tại đây.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại những nhận định của ông Jorge Muñoz Mayer, Tổng thư ký tổ chức Caritas Âu Châu, về phần đóng góp của Kitô giáo cho tương lai tiến triển của Âu Châu nhân hội nghị quốc tế giữa giáo hội và các nhà hoạt động chính trị diễn ra tại Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 10 vừa qua. Hội nghị có chủ đề Nghĩ lại Âu Châu, do Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu tổ chức. Tiếp tục nói về sứ mệnh và phần đóng góp của Caritas cho việc xây dựng Âu Châu trên bình diện xã hội, ông Tổng thư ký tổ chức Caritas Âu Châu cho biết như sau. Đây là một công việc mà chúng tôi đang khám phá ra trong các năm qua. Trợ giúp thôi thì không đủ. Chúng tôi tự đặt mình vào trong tình trạng của người Samaritano nhân hậu và hỏi tại sao người này lại bị thương. Chúng tôi trình bày các thực tại với các giới chức chính trị, kể cho nghe các điều đang xảy ra, và cho họ biết những gì tổ chức Caritas đang làm trong các phạm trù Kitô. Chúng tôi đang chứng minh cho thấy rằng, nước trời có thể hiện diện ngay ở đây, giữa chúng ta. Trên bình diện chính trị và tình trạng nghèo túng, điều này có nghĩa là gì? Chúng tôi khám phá ra rằng, thật là điều quan trọng có các đường lối chính trị yểm trợ các gia đình, vì rất nhiều khi các đường lối này trợ giúp và bảo đảm cho có một hệ thống cứu trợ. Khi nó không hoạt động tốt, thì cần phải có các đường lối chính trị bảo vệ xã hội của nhà nước. Và chúng tôi yêu cầu nhà nước có các đường lối chính trị bảo vệ xã hội, bao gồm các trợ giúp căn bản và các dịch vụ xã hội an sinh. Và chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền và các nhà chính trị bảo đảm cho các đường lối chính trị tạo ra công ăn việc làm cho dân chúng thế nào để họ có thể tham gia vào việc phát triển xã hội. Như thế, Caritas chứng minh cho thấy có thể có một nền kinh tế khác có thể thực hiện được. Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng tôi rằng, đó là nền kinh tế phép lạ. Và Ngài có lý, Caritas chúng tôi thấy rằng, tại Âu Châu đã có biết bao nhiêu người tự tử vì cuộc khủng hoảng kinh tế. Có biết bao người chết vì không có được các trợ giúp y tế. Caritas nói rằng, một nền kinh tế khác là điều có thể thực hiện được. Chúng tôi có các dự án kinh tế xã hội và liên đới. Qua đó, chúng tôi chứng minh cho thấy một nền kinh tế khác là điều có thể thực hiện được, và điều quan trọng là bản vị con người và công ích. Trả lời cho câu hỏi, vậy theo ông, đâu sẽ là bối cảnh có thể xảy ra nếu chúng ta không hành động trước các thách đố hiện nay của Âu Châu? Ông Mayer khẳng định rằng, tôi tin rằng chúng ta không thể bất động. Thật ra, Liên hiệp Âu Châu không thể không hành động. Vấn đề đó là hành động theo chiều hướng nào? Chúng tôi đề nghị có một quan điểm xây dựng Âu Châu từ cộng đoàn, từ các khu phố, từ dân chúng, và như là giáo hội chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi đề nghị xây dựng một Âu Châu, trong đó không có gì thụt lùi đằng sau. Một Âu Châu không phải là pháo đài, ngăn chặn người khác. Một Âu Châu chỉ quanh quẩn bên trong chính mình. Âu Châu có một trách nhiệm với thế giới, và chúng ta phải khởi hành từ điều phong phú và tốt lành của nó. Và Âu Châu đã đạt được một giai đoạn hòa bình hấp dẫn. Nó là phần của thế giới yểm trợ sự cộng tác phát triển nhiều nhất, trợ giúp các nước nghèo nhiều nhất. Phải nghĩ rằng, Âu Châu chỉ chiếm 7% dân số thế giới, nhưng lại tiêu thụ tới 50% chi phí xã hội. Điều này có nghĩa là, chúng ta có nhiều điều tốt lành. Chúng ta có nền dân chủ, chúng ta có các quyền tự do. Tuy nhiên, chúng ta lại chỉ ghi nhận các lý tưởng tiếp tục khiến cho thế giới này, môi trường của chúng ta và của mọi người trở thành tồi tệ hơn. Khi nói về việc liệu Liên hiệp Âu Châu sẽ bảo đảm được một thời gian dài hòa bình, điều đó có đủ hay không? Ông Tổng Thư ký Caritas Âu Châu trả lời như sau. Tôi tin rằng một trong những nguy cơ mà chúng ta đang gặp trong Liên hiệp Âu Châu đó là nó đã khiến cho trật tự của các sự vật bị hư hỏng đi. Khi tạo dựng ra Liên hiệp Âu Châu, người ta nhắm mục đích hòa bình và các phương tiện là nền kinh tế. Có nghĩa là, để đạt được hòa bình, chúng tôi sẽ bảo đảm có sự tùy thuộc kinh tế nhau hơn, nhưng mục đích là hòa bình. Thế mà, chỉ trong vòng vài thập niên, lại xảy ra là nó đã bị hư hoại, và điều đã là phương tiện lại trở thành mục đích. Chúng ta quên hòa bình, bởi vì chúng ta đã sử dụng nó, chúng ta coi nó là điều bình thường. Giờ đây, chúng ta nhìn quanh trên thế giới, và kết quả là hòa bình không là điều bình thường nữa. Vì thế, Liên hiệp Âu Châu phải suy tư trở lại một lần nữa, và đặt lại tiến trình hòa bình, bản vị con người, công ích như là mục tiêu, và điều kinh tế phải là phương tiện giúp thực hiện điều đó. Ước chi các thỏa hiệp và các thảo luận chính trị là các phương tiện giúp bảo đảm cho một sự phát triển nhân bản toàn diện. Sau hết, nói về các chờ mong của mình đối với hội nghị này, ông Tổng Thư ký Caritas Âu Châu chia sẻ như sau. Tôi mong đợi rằng trong giáo hội chúng ta đề cập nhiều hơn tới vấn đề này. Đây là một hội nghị tuyệt vời giúp cảm nghiệm được sự đa diện của các quan niệm mà chúng ta có trong giáo hội dựa trên các giá trị của tin mừng. Tôi cũng tin rằng một hội nghị rộng mở cho các nhà chính trị, các nhân vật quan trọng của thế giới dân sự là một thúc đẩy để giáo hội cũng nói nhiều hơn với thế giới. Có nhiều điều hay đẹp trên thế giới, và chúng tôi phải lắng nghe các giá trị. Sự ý thức đức tin, việc lắng nghe các tín hữu, vì Chúa Thánh Thần cũng nói trong thế giới. Trong tổ chức Caritas, chúng tôi hoạt động từ giáo hội, nhưng cũng có các tổ chức khác làm những việc, trong đó Chúa Thánh Thần đang hành động, và các điều mà chúng tôi có thể học hỏi. Tôi chờ mong rằng, sau hội nghị này, chúng tôi tiếp tục đề cập tới các vấn đề này, suy luận ra, tạo ra niềm hy vọng. Ước chi chúng tôi hãnh diện về những gì đã đạt trong Âu Châu này, nhưng tiếp tục đề ra các mục tiêu lớn lao cho thế giới và cho chính chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối một số nhận định của ông Jorge Muñoz Mayer, Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Âu Châu, về phần đóng góp của Kitô giáo cho tương lai tiến triển của Âu Châu, nhân hội nghị quốc tế giữa giáo hội và các nhà hoạt động chính trị, diễn ra tại Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Ái Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. nửa đêm có tiếng hô to, kìa chàng vệ đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng, các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng, e không đủ cho chúng em và các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói, thưa ngài xin mở cửa cho chúng tôi, nhưng người đáp lại, ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 32 này nằm trong bối cảnh của một loạt các câu chuyện dụ ngôn về thời cánh chung. Đức Giê-xu không trả lời trực tiếp cho câu hỏi của các môn đệ là khi nào thì ngày ấy đến, nhưng người đã cho các ông biết các dấu hiệu báo trước những ngày đó. Trước hết, Đức Giê-xu gửi lại câu chuyện lụt hồng thủy thời Nô-ê. Kế đến người kể câu chuyện dụ ngôn kẻ trộm đến bất ngờ vào ban đêm. Tiếp đến là câu chuyện về người đầy tớ trung tín, biết tỉnh thức chờ đợi chủ về. Bài tin mừng hôm nay kể câu chuyện dụ ngôn 10 cô trinh nữ được mời đi dự tiệc cưới. Trong đó có 5 cô được gọi là khôn ngoan và 5 cô bị cho là khờ dại. Trước hết phải nhắc lại rằng, hình ảnh tiệc cưới ám chỉ tiệc nước trời không có gì lạ lẫm với thính giả thời Đức Giê-xu. Việc các cô gái được mời tham dự tiệc cũng không có gì khó hiểu. Có thể ví như các cô phù dâu, các chú phù rể ngày nay vậy. Tuy nhiên, ở đây hình ảnh các cô khờ dại và khôn ngoan làm nên sự tương phản giữa hai hạng người. Người khôn ngoan ở đây không có ý nói đến sự thông minh hiểu biết, nhưng biểu hiện qua việc chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán kỹ càng, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra bất ngờ. Còn hình ảnh khờ dại cũng không ám chỉ đến những người kém thông minh hay ít học, nhưng là ám chỉ những người thiếu chuẩn bị, thiếu những hành động cần thiết cho một công việc trọng đại. Theo phong tục Do Thái thời đó, đám cưới thường diễn ra nhiều ngày, trong đó họ tổ chức ăn uống linh đình, và tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, người ta có thể tổ chức rước dâu vào ban đêm. Hơn nữa, vì điều kiện đi lại không thuận tiện, cũng chẳng có phương tiện liên lạc hiện đại như bây giờ, nên phía nhà gái thường bị động, nghĩa là phải đợi nhà trai đến mà không biết chắc chắn giờ nào. Chính vì vậy mới có chuyện, vì nhà trai đến muộn nên các cô gái được chọn để ra đón chàng rể đã ngủ thiếp đi. Và sự thật chua chát đã xảy ra với các cô khờ dại. Từ hình ảnh đó, Đức Giê-xu cảnh báo phải tỉnh thức. Dẫu cho tất cả 10 cô gái trong câu chuyện dụ ngôn đều ngủ thiếp đi, nhưng các cô được gọi là khôn ngoan đã có sự chuẩn bị tương xứng cho công việc của mình. Đó chính là sự tỉnh thức mà Đức Giê-xu ám chỉ đến. Như thế, tỉnh thức không hiểu theo nghĩa đen là không ngủ, nhưng theo nghĩa sẵn sàng, chuẩn bị kỹ lưỡng những gì cần thiết, đề phòng những hoàn cảnh rủi ro bất chắc có thể xảy ra. Đối với người Do Thái, dụ ngôn câu chuyện tiệc cưới gợi nhớ đến giao ước của Thiên Chúa với dân Ngài. Ở đây, Đức Giê-xu nhắm đến những người Do Thái đang mong đợi đấng cứu thế đến. Tuy nhiên qua câu chuyện này, người muốn nhấn mạnh rằng ơn cứu độ chỉ được ban cho những ai có sự chuẩn bị sẵn sàng, chứ không phải cho những người ngủ mê trong niềm tự hào dân tộc. Ngày cứu độ đã đến gần, nhưng sẽ đến vào thời điểm bất ngờ, và người ta phải sẵn sàng ra nghênh đón. Như các cô gái phải nhập vào đoàn rước đi ngang qua, không thể chần chừ lần nữa được. Khi kể câu chuyện dụ ngôn 10 cô trinh nữ này, Đức Giê-xu muốn gửi đến cho những người Do Thái một lời mời gọi, một sự cảnh tỉnh rằng nếu họ không tiếp nhận lời loan báo của người, họ sẽ không thể được gia nhập vào tiệc cưới nước trời. Dụ ngôn về các cô trinh nữ khờ dại và khôn ngoan không chỉ áp dụng vào thời Đức Giê-xu, nhưng nó vẫn còn tính thời sự cho đến ngày hôm nay. Đối với người Kitô hữu, chúng ta luôn luôn được mời gọi phải tỉnh thức, phải sẵn sàng, phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết cho cuộc nghênh đón Đức Giê-xu. Dù rằng mỗi người, tất cả chúng ta đều được mời gọi vào dự tiệc cưới, nhưng như câu chuyện dụ ngôn về chiếc áo cưới, được vào phòng tiệc thôi chưa đủ, mà cần phải có những hành động, việc làm xứng hợp với hoàn cảnh đó. Hơn nữa, còn phải biết chuẩn bị trước những phương tiện cần thiết, vì đến ngày giờ bất ngờ, người ta không còn thời gian cho sự chuẩn bị nữa, mà chỉ có thể trả lời có sẵn sàng hay không mà thôi. Sẵn sàng, chuẩn bị những gì cần thiết chính là thái độ của người khôn ngoan. Mà Đức Giê-xu muốn nói tới qua hình ảnh các trinh nữ khôn ngoan trong câu chuyện dụ ngôn của bài tin mừng ngày hôm nay. Càng sống trong thế giới hiện đại, người ta càng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đề phòng những tai họa bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày nay, người ta nghĩ đến việc mua bảo hiểm xe hơi, mua bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm nhân thọ, và thậm chí người ta sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để lo cho những dịch vụ đó. Nhưng tất cả những bảo hiểm đó chỉ nhắm đến khía cạnh hiện tại vật chất trước mắt của con người. Nó không bảo đảm cho con người có một cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Tiền bạc vật chất chỉ có tính cách tạm thời. Duy chỉ có đức hạnh, việc lành mới là bảo hiểm đích thật cho cuộc sống hạnh phúc lâu dài mà thôi. Amen.
Trong cuộc đời nhưng có ai ngờ
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một hôm, có người bạn đến thăm bà Marie Curie, nhà khoa học nổi tiếng người Ba Lan. Bà là người phụ nữ duy nhất trên thế giới, đã hai lần được vinh dự nhận giải thưởng Nobel. Bà đã được Hoàng gia Anh trao tặng tấm huân chương vàng, vì bà đã có công đóng góp lớn lao cho khoa học. Thấy đứa con gái của bà Marie Curie đang chơi với tấm huân chương vàng ấy, người khách ngạc nhiên liền hỏi, thưa bà, tấm huân chương vàng của Hoàng gia Anh trao tặng là một kỷ vật vinh dự lớn lao rất đáng trân trọng, sao bà lại mang ra cho trẻ con chơi như vậy? Bà Marie Curie nhẹ nhàng nói, tôi muốn cho con tôi hiểu rằng,
Tấm huân chương cũng giống như một món đồ chơi, chỉ có thể chơi với nó một chút thôi, tuyệt đối không thể khư khư ôm lấy nó suốt đời được. Nếu không buông bỏ, ta sẽ chẳng bao giờ có thêm những thành tựu mới. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về vấn đề tìm kiếm thu tích tiền bạc vật chất, danh vọng chức quyền cho riêng mình. Nó không phải là kho tàng bền vững và sẽ trở thành vô nghĩa khi chúng ta từ giã cõi đời. Lời Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta, đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm quét vách lấy đi. Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không quét vách lấy đi. Đừng bám víu vào những gì là ánh hào quang vật chất, và những thành công ở trần gian, bởi lẽ tất cả chỉ là phù hoa, trôi nổi bành bồng như bong bóng xà phòng. Cũng đừng làm nô lệ cho tiền bạc, đừng thờ cúng ngẫu tượng, nhưng hãy phục vụ, tin tưởng phó thác vào một mình Thiên Chúa. Ở trên đời này không có gì là tồn tại vĩnh cửu, mọi sự đều là giả trá, phù hoa. Hãy xem thành quách kiên cố của đền thờ Jerusalem. Thế mà có lúc nó đã không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chỉ một cơn sóng thần có thể xóa sổ một thành phố hiện đại. Chỉ một cơn lốc, vài ba trăm người có thể về bên kia thế giới. Những vua chúa, tướng lãnh một thời vang bóng, khuấy động trời đất, tung hoành ngang dọc, rồi cũng sẽ phải xếp kiếm dã từ chốn giang hồ. Những quốc gia hùng cường, bá chủ thế giới, rồi cũng sẽ trải qua những thăng trầm, hưng vong và suy tàn. Biết bao triều đại, đế chế đã xuất hiện và biến đi như một cuốn phim trường thiên đầy bi đát. Mọi vật chất đều chịu sự chi phối của quy luật biến đổi. Thời gian không dừng lại, không gian chẳng đứng yên. Từ các hành tinh lớn lao cho đến thảo mộc côn trùng bé nhỏ, ngay cả khoáng vật sỏi đá cũng thay đổi từng ngày. Con người không ai thoát được quy luật biến dịch, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh hoạt tinh thần, tâm lý con người cũng luôn thay đổi. Từng giây phút, tâm trạng chúng ta chuyển từ buồn phiền, giận hờn ghen ghét sang yêu thương, từ nhớ nhung sang quên lãng, bội bạc. Trước sự thay đổi của vạn vật cuộc sống, người khôn ngoan biết chọn cho mình những giá trị bền vững. Tất cả mọi sự thay đổi đều là dấu chỉ yêu thương, đều có bàn tay quyền năng của Thiên Chúa an bài. Chỉ có Đức Kitô phục sinh mới chiến thắng sự chết, tiêu diệt tội lỗi và mở cửa cho chúng ta vào chốn trường sinh. Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình tiến về miền hạnh phúc, xin cho mỗi người chúng con biết trân trọng những gì Chúa ban và sử dụng theo ý Chúa. Không bám víu vào những sự chóng qua, mà hướng đến kho tàng vĩnh cửu là chính Chúa. Amen.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, còn gì đâu cho con cho người. Như giá tràng xe can giữa biển đông, qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu yêu thương cho mọi người, ích gì đâu ân sâu với công đầu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, đường thắm sâu đưa con đi về đâu. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày. trong trái tim thẳm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa mãi vương cao, xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, thấy được Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang điểm tô đời dặn người trong tình yêu. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, thấy được Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang điểm tô đời dặn người trong tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.